This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Hello, xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Chị Thu Nga ơi, Dallas có lạnh không? Bên này lạnh quá chừng.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Ở đây lạnh ơi là lạnh, chị ơi, lạnh lắm lận.
Vâng, cái lạnh như vậy là trời chúng ta mặc dù đã đoán trước được cái điều này rồi, nhưng mà cũng không dè nó lạnh đến như vậy. Ở nhà cứ vặn máy sửa cách nào nó cũng không lên nổi quá 60 mấy độ hả chị Thu Nga? Thành ra mà cộng với cái lạnh bên ngoài vào đó thì cảm thấy như là lạnh dưới độ đông đá vậy. Nhưng mà chị có biết không, dù sao Dallas với Houston á, không biết Dallas như thế nào, chứ còn ở bên Austin á, trời ơi, cái lạnh nó còn giống như là dưới zero độ luôn đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì chúng tôi đi từ bên Washington về là buổi chiều Chủ nhật, tức là đổi vé, chứ nếu mà đi về sáng thứ hai thì cũng đã kẹt lắm rồi. Đi đám tang và sau đám tang đó thì khi mà đi ra phi trường thì trời cũng đã bắt đầu tuyết nhiều lắm, rồi lần lần nó nặng hạt. Xong rồi đi về tới phi trường ở Dallas Fort Worth thì cũng bắt đầu tuyết rơi, và ngày hôm qua như vậy là tuyết rơi cả nguyên cả một ngày và nó trở thành đá chị Thủy khi mà nó rơi xuống đất. Nhưng mà may mắn là sau đó là buổi trưa buổi xế thì nó lại trời lại có mặt trời. Cho nên ngày hôm nay là coi như là tuyết tan rồi, chỉ cẩn thận đi ngang những cái chỗ mà vũng nước mà mình gọi là patchy đó, thì nó có thể là ở trong cái parking lot, chứ ở ngoài đường thì phần đông nó đã tan rồi. Hình như bên đó không có tuyết phải không chị? Có tuyết không?
Bên này hoàn toàn không có tuyết chị. Thành ra nghe chị tả cái cảnh tuyết, dĩ nhiên trong cái mùa đông này ai cũng đang lo lắng, ngại ngùng, sợ hãi lắm, về sợ bị mất điện, sợ bị gặp những cái khó khăn về thời tiết, sợ bị mái nhà bị mưa đá, sợ ống nước bể. Nhưng mà nghe chị tả cái cảnh tuyết thì thấy cũng đẹp lắm đó chị Thư Nga. Thôi thì chúng ta cứ cố gắng nhìn cái điều tích cực trong những cái tiêu cực vậy hả chị Thư Nga? So với những cái nhiều cái nơi khác thì còn lạnh hơn nhiều lắm. Tới cái độ mà bây giờ người ta đã nói là mặc dù cái hệ thống điện của tiểu bang Texas á, hồi chị nhớ hồi năm 2021 á, đã bị coi như là đã thất bại, làm cho bao nhiêu gia đình trong đó có chúng tôi là phải đi tị nạn ở chỗ khác tại vì bị cúp điện mà lạnh quá không thể nào sống ở nhà nổi. Năm nay thì sở điện nói là vẫn còn chưa đến nỗi nào đâu. Tuy nhiên cho tới bây giờ người ta cũng đã ghi nhận là có đến khoảng cả hơn 30.000 gia đình đó chị, ở trong những có một số những cái vùng khác nhau ở trong tiểu bang Texas đã bị mất điện trong cái ngày hôm nay, tính cho tới 9 giờ sáng ngày hôm nay đó. Hôm nay được coi như là cái ngày lạnh nhất, thành ra hy vọng từ ngày mai thời tiết sẽ khá hơn lên chị Thương Anh nhỉ.
Vâng, coi như là ngày lạnh nhất vậy, tuy rằng tuyết đã tan rồi mình thấy mặt trời mọc ra thì mình tưởng là hấp dẫn lắm. Mình tưởng là nó không có lạnh, nhưng mà gọi là lạnh tê tái luôn. Và hình như là cái lạnh này nó bao trùm khắp nơi ở trên nước Mỹ này. Và chúng ta nói là coi như là cái first snow, cái thời kỳ mà lạnh rét đầu tiên. Chúng ta không biết là qua nguyên có một mùa đông, chúng ta còn ít nhất là cũng phải 2 tháng nữa.
on and off lạnh như vậy thì chúng ta cũng sẽ không có biết rằng có bao nhiêu cái cơn rét nó sẽ đến, bao nhiêu cái cơn tuyết nó đến. Thành ra mình cũng phải chuẩn bị, mà mình chuẩn bị như thế nào chị nhỉ? Chuẩn bị mà đối phó với người coi bộ nó dễ dàng hơn là đối phó với lại Mother Nature, phải không chị? cái bà mà mình gọi là bà chị hả chị hả, mẹ thiên nhiên, thì cái lúc nào mà bà buồn thì là bà đổ mưa đổ tuyết, làm bà vui thì bà lại làm nắng ấm. Mình cũng khó mà có thể biết được. Tuy nhiên có một cái chút nào chuẩn bị thì mình cũng thấy đỡ hơn. Thì theo chị mà mình chuẩn bị như thế nào trong cái mùa đông bút giá này chị Thủy nhỉ?
Vâng, nếu mình mới chuẩn bị thì có lẽ đã phải bắt đầu chuẩn bị từ hôm qua hôm kia rồi chị Thu Nga. Tại vì bắt đầu đổ lạnh từ hôm qua và đến bữa nay thì lạnh quá. Không biết chị Thu Nga, thấy vườn nhà chị Thu Nga có nhiều cây cảnh lắm thì không biết chị giải thích cách nào chứ chúng tôi trong ngày hôm kia đó là đã phải phun khoảng đếm được tất cả là 23-25 chậu cảnh đem vào để trong nhà luôn, để ngay trong phòng khách luôn. Chậu lớn hơn thì đành phải để ở ngoài, xong rồi lấy bao ni lông bọc lại, xong rồi đem những cái tấm mềm mà chống tuyết á để mà đi phủ những cái gốc cây, thì hy vọng là không biết có cứu nổi nó không. Chứ còn hồi mùa lạnh năm 2021 đó chị Trung Nga, trời ơi, thì cái kỳ đó lạnh chết hết mọi cây cối, không cây nào nổi cả. Cho nên năm nay thì ra thôi, đó những cái chuẩn bị sơ sơ mình có thể lo được. À, buổi tối thì cũng cố nhớ cứ để nước di dịch ra để cho ống cống không có bị bể. À, rồi những cái nhà mà có những như nhà chúng tôi không có cái hệ thống sprinkler mà nhỏ giọt á, thì phải đem hết những cái đồng hồ, cái timer đó đem cất vào trong nhà, bởi vì ở cái để mà khóa nước lại, bởi vì ở những cái nơi đó là ống đá lại và nó sẽ làm cho bể cái ống nước của mình. À, tuy nhiên trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, chúng tôi mời quý thính giả gọi vào để cùng chia sẻ những điều mà quý vị chuẩn bị cho những cái ngày kế tiếp còn lại. Lỡ bây giờ đùng cái bị cúp điện thì sao? Thì mình sẽ làm sao để mình có thể sưởi ấm được khi mà không có điện, nhất là những nhà mà lại có bếp điện. Trước đây thì có bếp ga thì còn sống sót được, bây giờ đổi có bếp điện thì khi mà hết không có nước thì không có điện là bị chấm dứt hết tất cả mọi cái. Thì quý vị làm sao để đối phó? Cái đó là một điều. Điều thứ hai nữa là chúng ta nhìn những cái điều tích cực ở trong cái những cái ngày lạnh lẽo này. Chị Thủ Nga nhớ không, cái thời Covid đó chúng ta ai cũng bị phải ở trong nhà, không có ra ai dám đi ra ngoài hết á. Thành ra nhờ đó, giữa những cái lo lắng đau khổ của cái dịch bệnh thì lại tạo được cái tình thân trong gia đình rất là nhiều, khi mà mọi người được quây quần bên cạnh nhau. Thì bây giờ trong những cái ngày tuyết lạnh như thế này, không biết ở bên Dallas như thế nào, chứ ở Houston ngày hôm nay là cơ quan chính phủ đóng cửa, cái trường học cũng đóng cửa và rất nhiều cơ sở thương mại cũng đóng cửa luôn. Ngày hôm qua chúng tôi ghé nhà mấy nhà hàng mà cơm chỉ đó, mua sẵn một ít những cái thức ăn đem về để ở nhà phòng hờ, là nhỡ mình có điện không có nấu ăn được cái này kia. Thì thấy ai cũng tỏ ra lo lắng là không biết mấy cái ngày lạnh sắp tới này thì cái dịch vụ buôn bán của họ sẽ như thế nào. Thì mời quý khán giả gọi vào để mình chia sẻ quý vị làm gì trong những cái ngày này. Gia đình quây quần ăn uống bên cạnh nhau, hay là có đem những cái puzzle, gia đình chúng tôi thì đem những cái hộp game mà puzzle mà giáp hình đó chị Thương Nga, để ngồi giáp hình với nhau, hoặc là trong lúc đó thì cùng coi TV, dở những cái băng nhạc Việt Nam ra, nhất là những băng nhạc mùa xuân để nghe cho nó ấm lòng một chút đó chị Thương Nga.
Vâng, chị nói đó là khi nào mà ở trong nhà mà có nhiều người cùng quây quần với nhau, có con nít, người lớn, chứ còn như những người già thì làm gì lại có những cái chơi mà puzzle hay là coi tivi. Tuy nhiên là chị nói thì Thông Nga cũng hơi ngạc nhiên là chị mới có đem cây vô thôi. Chúng tôi đem cây vô chắc là từ hồi tháng 11 tới giờ, đầy cả cái patio, đầy cả trong cái garage, chỉ có những cái cây nào mà cái thân mà thân nước đó thì mới để vô, thì cũng lâu rồi chứ không có phải mới đây. Thế nhưng mà con nít thì nó, mấy đứa con chứ phải con nít, thì nó nói thôi má bỏ nó cho nó chết luôn đi, tại đem vô nhà là bớt. Mấy đứa nhỏ mà lớn lên ở đây nó rất sợ bớt, tức là những cái con mà con côn trùng ở trong cây cối đó, cho nên lúc nào là nó cũng có sợ bớt như vậy. Nhưng mà thì cũng phải đem vô thôi. Chúng tôi cũng hay nói rằng không bao giờ trồng nhiều cây như thế nữa, tại trồng cây thì nó mất công quá. Nhưng mà tới mùa xuân và mùa hè thì chúng ta lại tiếp tục hì hục mang cây về, tại mỗi mùa thì một cách khác nhau. Tới mùa đông thì mình nói như thế thôi, nhưng mà tới mùa hè chắc chắn là thấy cây, thấy cỏ, thấy cảnh thì thế nào là cũng mua vô, cũng mua nữa mà thôi. Vì vậy cho nên á, là chúng ta và cái việc mà nhỏ giọt nước á, thì chắc chắn là ngày hôm qua và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục để nhỏ nước như vậy. Và còn những cái vòi mà ở ngoài đó thì chắc chắn rằng quý vị cũng đã biết là mình phải bao nó lại. Nếu mà không bao nó lại thì nó bể cái faucet ở phía ngoài, nó bể cái ống nước gần cái faucet đó thì mình cũng khổ. Và mình phải mở cái cửa của những cái mà ở dưới cái sinh đó chị Thủy, để cho hơi nóng nó có thể đi, nó có thể là đi vào ở trong đó. Nếu mà chúng ta đóng cái cửa của những cái tủ đó mà phía dưới cái sinh đó thì nó có thể là làm bể ống nước, mà không có gì khổ bằng bể ống nước. Chúng tôi còn đã nghe nhiều người quen rồi bị bể ống nước là một cái vấn đề mà nó to tát vô cùng, không có nước để xài thì phải đi tới nhà hàng xóm bưng từng cái thau nước về. Chúng tôi nhớ là mình cái kỳ mà mình báo trước đó chị Thủy, có ba người bạn đi tới xin, nghĩa là xách từng cái xô nước về. Nếu mà ta chờ tới cái cảnh đó thì nó khổ vô cùng. Thành ra bởi vậy để phòng bệnh hơn chữa bệnh chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thương Nga. Tất cả những cái lời khuyên của những người mà chúng tôi đọc thấy ở trên Google đó, của cơ quan công quyền cũng như là những người có kinh nghiệm, họ cũng đều khuyên những cái điều như thế. Đúng như vậy, cái mở dưới cái sinh ra để cho cái hơi nóng trong nhà nó có thể tỏa vào trong đó. Nhưng mà đi ra đi vào đấy chị Thương Nga, tuổi già sức yếu đi ra đi vào đụng vào mấy cái cánh cửa cung cốt thì cũng mệt lắm á. Cũng dễ dàng mà vấp té. Cho nên chúng tôi muốn mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 để cùng chia sẻ những cái điều này. Hôm rồi chị Thương Nga biết ông đi ra Home Depot đó, để mà mua những cái bao ni lông về để mà chùm cây đó, thấy người ta ra mua trời, đến nỗi mà những người thợ mà cắt cỏ đó, khi mà nhờ họ đến giúp mình một tay thì họ đều nói là chúng tôi bận lắm tại vì ai gọi chúng tôi cả. Thì mấy ngày trước á, thì ai cũng gọi những người thợ mà để giúp chùm cây chùm cảnh hay là khiêng cây vào nhà, nhưng mà những ngày sau này đó thì là ai cũng sẽ gọi thợ ống nước, phải không chị Thương Nga? Thành ra mình cũng phải chuẩn bị những cái điều đó. Bao giờ trong nhà chúng tôi cũng để một lô những cái ga lông nước, nhưng mà cái đã gọi là ga lông nước thì chỉ có thể dành tạm để mà uống thôi, chứ không có để có thể làm được cái việc gì khác. Thì không biết gia đình quý vị chuẩn bị như thế nào là một, và cái thứ hai nữa thì những gia đình mà còn có con cái ở chung trong nhà đó thì làm gì trong những cái ngày này. Chị Thu Nga nói thế chứ dù là gia đình chỉ còn có hai vợ chồng già cũng có thể có được nhiều chuyện bày ra để với nhau chị Thương Nga. Nào là chúng ta đem một cái chăn ấm ra ở ngoài phòng khách rồi cùng đắp chung một cái chăn, người ngồi coi một cái đoạn phim cũ, hay là nếu ở nhà có những cái video gia đình cũ mở ra cùng xem thì cũng ấm cúng ấm áp lắm đó. Riêng chúng tôi thì các con cháu mỗi lần tụ họp rất là thích chơi cái trò chơi cái puzzle. Thành ta nó mua tặng nguyên một cái bàn puzzle, thành ta cứ là để sẵn trên đó chị Thu Nga, mỗi khi có giờ rảnh á thì mình lại ra mình lại ráp cái này ráp cái kia vào. Cái điều đó nó cũng giúp cho cái trí nhớ của mình nó hoạt động. Thì đó cũng là những cái điều mà để giải khuây trong hai cái ngày này mà phải cấm cửa trong nhà vì cái cơn lạnh bên ngoài. Nhất là khi mà thấy trời lạnh hiện nay ở giữa, bây giờ là buổi trưa rồi mà thấy thời tiết vẫn chỉ có 24 độ ở tại thành phố Houston này, cho nên cũng không dám đi ra ngoài tại vì dưới cái độ đông đá thì tất cả những cái khúc đường nó có thể bị trơn trượt, phải không chị Thu Nga? Ở Dallas thì chắc bị đá nhiều hơn và lạnh hơn nhiều, phải không chị?
Vâng, ở đây thì lạnh lắm, nhưng mà ngày hôm nay đã tan hết rồi chị, cũng không biết tại sao mà nó tan nhanh như vậy, tại vì trời lạnh buốt, lạnh lắm, lạnh có mười mấy độ mà thôi, với cái wind chill factor của wind chill đó, cái gió đó nó làm cho lạnh chỉ có trừ 12, 13 độ, cho nên là lạnh buốt. Nhưng mà chúng tôi nhân dịp này thì cũng phải lo đi dọn dẹp nhà cửa để mà coi như là trong cái lúc mà mình không có đi ra được ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã đi ra ngoài rồi. Nhưng mà quý vị cũng cẩn thận, như chúng tôi nói đó là có những cái vũng nước mà nó có thể là nó đã trở thành đông đá rồi mà mắt thường của mình không thấy. Thì lúc nãy giống như chúng tôi ngừng lại thì bước chân vô, nhưng mà cũng khôn hồn là bước chân thử coi, để thấy là có một cái có vẻ là nước lấp lánh ở dưới chân, thì thử một cái thì nó trượt một cái, cho nên nhưng mà chưa có đứng lên thì chúng tôi phải mua cái xe đi lên tới trước một chút xíu thì mới bước ra được. Thành ra khi mà quý vị cẩn thận, nhưng mà nếu mà không có phải đi đâu thì các quý vị, nhất là những người mà tuổi già sức yếu rồi đó, thì cũng không có nên đi ra ngoài làm gì, là tại vì cái lạnh nó lạnh buốt, nó lạnh cùng cực luôn, nó lạnh đến cái độ mà mình không biết là tả nó làm sao. Thành ra chúng tôi nếu mà phải chọn cái mùa hè mà nóng bức, thiệt là nóng bức, với cái mùa mà giá lạnh mà quá sức như thế này, thì chọn cái nào thì chúng tôi sẽ chọn ngay cái mùa nóng. Để mùa nóng thì quý vị có thể bận cái quần đùi áo thun, quý vị có thể đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà với cái thời tiết mà giá buốt như thế này, chúng ta mặc tới mấy cái lớp áo, cho nên khi mà té xuống thì khó mà ngồi dậy lắm. Chúng tôi cũng hay đùa như thế, nhưng mà thật tình ra là cử động rồi cũng khó khăn nếu mà chúng ta bận nhiều quần áo quá. Nhưng mà nếu mà không có bận nhiều quần áo quá thì chúng ta có thể là bị lost, bị mất cái thân nhiệt, bị mất cái thân nhiệt thì nguy hiểm vô cùng. Một điều nữa chị thấy cái mùa này á, thì chúng ta cảm thấy là không có khát nước. Mà quý vị không có uống nước á, thì không tốt. Bác sĩ lúc nào cũng nói phải uống nước. Và nhất là mùa lạnh này chúng ta không có khát, chúng ta cũng phải uống để cái giữ mà cái độ ẩm ở trong thân thể. Tại vì khi mà chúng ta cảm thấy không khát thì chúng ta không uống, và cái đó là không có đúng đó chị Thủy. Cho nên một trong những cái điều đó, mùa đông này chúng ta cũng phải uống nước nữa.
Vâng, đúng như vậy đấy chị Thương Nga. Tại mùa đông lạnh quá chúng ta không cảm thấy khát thật. Nhưng mà có một điều cũng phải, chắc ai cũng cảm nhận được, mà nhiều khi mình quên đi thôi, là cái mùa đông khi mà trời lạnh ấy, thì mình lại đi vào restroom rất là nhiều. Thành ra cơ thể lại càng dễ mất nước hơn nữa chị Thương Nga. Uống vào thì ít, mà trong khi thải ra lại nhiều, thành ra đó cũng là một cái điều cần phải cẩn thận. Còn nếu chị cứ nói đến cái chuyện mà đi ra ngoài chừng chân trượt và té, khó bò lên. Đừng có nói là chân trượt chị Thương Nga, ở cái tuổi của chúng ta đó, bất cứ là dù là trời nóng đi mà có té cũng đã khó bò dậy rồi, chứ đừng có nói là khi mà lại còn bị trượt đá như thế này. Thành ra chúng tôi cũng sợ lắm. Ngày hôm qua nhìn thấy cái bao ni lông mà nó bọc cái bụi cây đằng trước cửa nhà đó, nó bị gió thổi bung ra đó, chạy ra ngoài làm nó có một tí xíu thôi, chỉ có vài phút đồng hồ mà hai cái bàn tay tê cứng như là đá, đông lại như đá vậy đó chị Thương Hà. Thật là dễ sợ. Nhưng mà cái điều rất là may mắn là còn ngày hôm nay nữa thôi, nhất là đêm nay chúng ta sẽ phải chịu trận. Đêm nay xuống thấp chỉ còn cũng có 21 độ thôi, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai đó chị Thương Hà ơi, ánh nắng ngày hôm nay mặc dù là nắng suốt ngày đấy nhưng mà thời tiết vẫn rất là lạnh. Ngày mai thì trời có mây hơn, nhưng mà nhiệt độ đã lên rồi. Ngày mai lên cao 47 độ, mà buổi tối xuống thấp cũng 45 độ. Thành ra Houston là hy vọng chúng ta nín thở qua cầu đêm nay nữa, ngày mai là sẽ ấm áp trở lại hả chị Thương Nga?
Vâng, đúng rồi. Theo cái dự báo thời tiết đó thì chúng ta sẽ ấm áp trở lại, nhưng mà chúng ta phải nín thở qua sông trong cái ngày hôm nay và đêm hôm nay. So với lại Houston với Dallas thì Dallas có vẻ là lạnh hơn nhiều. Thành ra khi mà chúng tôi ở Washington DC thì nói, ở Washington DC coi bộ là ấm hơn ở Dallas. Chữ ấm này nó so sánh giữa hai cái lạnh với nhau, chứ không phải là ấm áp, là ấm áp là hẳn. Nhưng mà quả thật như vậy, ở bên Dallas này lạnh hơn, ở Houston chắc cũng vài độ. Thành ra vào ngày mai đó, quý vị sẽ thấy rằng cái nhiệt độ nó sẽ là 41, nó là hấp dẫn ghê chưa, và ban đêm mới là 34, và mặt trời ra rực rỡ vô cùng, và tới thứ năm là 55-24, nhưng mà tới thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì nó lại hạ xuống cái con số 3. Tuy nhiên cái con số 3 này là cái con số 3 cao, 38-39, nhưng mà ban đêm lại thứ sáu lại lạnh xuống cái con số 1 trở lại. Thành ra thời tiết này rất thất thường, mà chị Thị biết không? Nhiều người bệnh lắm, tại cái lúc mà đi ra đường thì nó không có lạnh lắm, không có bận áo dày, nhưng mà tới hồi mà đi về rồi đó, thì bận cái áo dày nó cũng không có đủ ấm nữa. Thành ra chúng tôi thấy là có nhiều người sụt sịt, có nhiều người bị cảm, có nhiều người là ho khàn khặt đó chị Thủy. Thành ra chúng ta giữ ấm cái ngực của mình và cái cổ của mình là cái điều quan trọng, nhất là những người lớn tuổi hoặc là những em nhỏ. Những em nhỏ đó thì khi mà đi học thì khi mà thời tiết như thế này thì ở trường cho nghỉ học. Còn chúng ta người lớn thì đôi khi cũng phải đi ra đường, dầu mà lạnh hay là lạnh cách mấy đi nữa, chúng ta cũng phải cần ra đường thì chúng ta ra đường. Còn con nít thì mình giữ ở trong nhà. Và người già thì không có nên cho ra đường nếu mà họ không có việc gì cần làm ở ngoài đó. Và mỗi năm như vậy thì chúng ta phải đối diện với cái cảnh mà tuyết rơi rồi đông đất đá. Ở những cái tiểu bang khác họ cũng thông cảm cho mình, là họ nói ở Texas không có tuyết phải không, cho nên không có tuyết, nhưng mà có đá thì nhiều lắm. cái xứ Texas này nó rất là kỳ cục. Mùa hè thì nóng ơi là nóng, nóng hơn bất cứ ở xứ nào hết. Và tới mùa lạnh thì nó cũng lạnh hơn bất cứ ở xứ nào hết. Cho nên là chúng ta thấy là mỗi lần mà tuyết rơi mà đông đá như thế này, đi ở ngoài đường rất nguy hiểm đó chị Thủy. Tại vì Texas của mình không có tuyết và người ta cũng không có những cái việc làm mà giống như là những cái tiểu bang mà có tuyết.
Vâng.
Thì họ đem đổ cát, họ đem đổ tuyết, rồi họ có một cái crew để mà đi xúc đường. Còn ở đây thì chúng ta ví dụ như trên cái driveway hay cái gì đó, chúng ta phải cẩn thận hết sức. Nếu mà chúng ta không có biết xúc tuyết, xúc cát đổ vào, hay là mình có một cái loại gì mà đổ vào ở đó thì nó chảy ra đấy chị Thủy.
Vâng, về Texas thì không có được trang bị tất cả những cái thứ đó.
Đúng rồi, không
nhưng
có trang bị cái đó.
Nhưng bây giờ xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Xin mời lên tiếng ạ.
Linh Tâm, mến chào hai bà chủ đài, Hiếu Tân và Đà Lạt.
Vâng, dạ xin chào ông.
Sắp tới ngày đón mừng năm mới Giáp Thìn. Tôi mến chúc hai quý đài Hiếu Tân và Đà Lạt được hanh thông vạn lợi, có thêm nhiều thân chủ quảng cáo tín nhiệm và phục vụ hữu ích cho cộng đồng Hilton Dallas. God bless you.
Dạ, cảm ơn ông Linh Tâm rất
cảm ơn
nhiều.
Ông.
Ông chuẩn bị, gia đình ông chuẩn bị như thế nào cho mấy cái ngày lạnh này thưa ông?
Dạ, thì cứ cho nước các khô xếp nhỏ giọt từ đêm và ngày luôn. Tôi nghĩ là hết đêm nay vẫn để các phụ xếp nó nhỏ giọt từ ngoài vườn cho tới trong nhà, đó là chuẩn bị là quan trọng nhất để chống với lại cơn lạnh ở Bắc Cực thổi xuống.
Vâng, dạ cảm ơn ông Minh Tâm rất là nhiều, cũng kính chúc ông năm mới và gia đình được mọi sự an khang và ước gì được nấy hả chị Thương Nga?
cảm ơn và God bless you again.
Vâng ạ, God bless ông luôn. Vâng, xin tỉnh đế chúc lành cho ông và gia đình. Chị Thu Nga, chị có nói đến cái chuyện mà đi ra ngoài phải chuẩn bị đó vậy, nhưng mà trong nhà cũng vậy chị Thu Nga. Lẽ cái cổ là cái quan trọng nhất.
Làm
sao thành sợ ở trong cái tuổi cao này, có lẽ lúc nào chúng ta cũng nên có cái khăn quàng cổ, rồi kế tiếp theo là đôi vớ. Bình thường chị không biết chị Thu Nga làm sao, chứ vẫn thường chị rất là ngại đi vớ, tại đi vớ nó nóng cái chân, khó chịu lắm, nhưng mà mấy ngày nay cũng phải đem vớ ra, nếu không cái chân mình nó cống lại bước không nổi đấy chị. Bây giờ mình, như vậy mình mới thông cảm với những người ở ngoài, ở miền Bắc là những cái xứ mà quanh năm như bên Canada chẳng hạn, quanh năm lạnh lẽo, nhưng mà cũng trong cái thời tiết này nhớ đến những người homeless á, mà chúng ta hay gặp nằm dưới gầm cầu với ngoài đường, thì sợ thấy tội nghiệp quá quá hả chị Thu Nga? Chắc chắn là các cái cơ sở shelter đó cũng mở rộng ra để mà mời đón họ đấy. Và chính phủ ở tại thành phố Houston thì người ta mở ra rất nhiều những cái nơi để mà có thể giữ ấm cho những người này. Nhưng mà vấn đề là không biết họ có đến sử dụng hay không. Thì đó cũng là một cái điều như là chị hay nói, nhìn lên thì mình không có bị lạnh lẽo bằng ai, nhưng mà nhìn xuống đó thì mình còn ấm áp hơn bao nhiêu người khác hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Cái bài mà đêm đông đó quý vị thấy không? Mình nhớ là những người không nhà, là mình cảm thấy ở dưới cái mái nhà ấm êm như vậy, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thành ra nếu mà mình có bị khổ một chút xíu, mình bị cái gì đó làm cho mình đau lòng một chút xíu đó, thì mình cũng nghĩ rằng có nhiều người nói là không nói là mình được phước nhiều hơn là có nhiều người ở trên thế gian này. Và vớ đó thì Thu Nga hình như là đã quen rồi, mang all the time chị ơi, tại vì cái chân với cái cổ mà nó không có ấm nó khó chịu lắm. Và người mà lớn tuổi thì cũng phải cần có cái đầu nữa, nếu mà có cái mũ len thì cũng tốt. Và cái vớ dưới cái đôi chân đó, nó làm cho chúng ta ấm hơn nhiều. Vì vậy cho nên là Thu Nga có mang dép hay mang giày gì nữa thì cũng có cái vớ, cho nếu không thì không có chịu được. Vâng, đúng rồi. Và đi khi mà đi ra ngoài thì mình cũng cần nên mang cái bao tay nữa. Tại vì mang cái bao tay là nó, nếu không thì cái tay của mình nó tê cứng. Mà chị Thủy biết là trời này mà có nhiều người họ cũng thích leo núi, họ cũng thích có những môn thể thao. Mà nếu mà đi ra ngoài đường mà cái không có đủ cái thân ấm đó, thì cái máu nó có thể đông lại. Quý vị có thể tưởng tượng nó minus ở xuống dưới mấy chục độ ở trên cái đỉnh núi cao, thì cái tay của người ta nó có thể là bị frozen, rồi nó rớt cái tay ra, hoặc là máu của mình có thể đông được. Thì có đã có nhiều cái vụ mà người ta cứu người mà đi lạc, hoặc là mà bị coi như là bị thất lạc ở trong rừng mà tới mùa đông buốt giá, hoặc là trên cái đỉnh núi cao đó, thì thường thường là cái tay nó sẽ bị cống trước tiên, rồi nó bị rớt ra. Cái điều đó nghe nói dễ sợ vô cùng, nhưng mà đúng như vậy phải không chị Thùy?
Dạ vâng, đúng như vậy đó chị Thùy Nga. Khi mà nhất là trong cái mùa lạnh lẽo này đó mà lại phải đi bác sĩ hay phải đến phòng emergency room thì cũng là một cái điều rất là đáng lo, đáng ngại. Mời quý khán giả tiếp tục gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002 để mà cùng chia sẻ là gia đình quý vị đã chuẩn bị như thế nào cho những cái ngày cho cái ngày lạnh, những cái ngày lạnh này sẽ còn hết đêm mai nữa, qua tới ngày mai thì trời bắt đầu ấm trở lại. Nhưng mà đến thứ 6, thứ 7 đó chị Thương Nga, thì nó lại hơi nhiệt độ lại hơi trở xuống, nhưng mà không có đến nỗi nào.
Không đến độ
mặc dù là Houston ấm hơn bên Texas, bên Dallas khoảng 10 độ đó. Nếu mà bên chị 4 mấy thì bên này cũng 3 mấy, thì bên này lên được 4 mấy trong vài ngày sắp tới. Thì cũng là một cái niềm vui. Bây giờ nhìn ra ngoài sân thấy nắng vàng đẹp quá mà không dám mở cửa đi ra, chị Thương Nga ơi.
Còn thức ăn, nước uống thì chắc là lúc nào ở trong nhà cũng phải có gạo, có mắm. Nhưng mà không phải đầu cơ tích trữ, mà cũng không có phải là mua nhiều quá. Tại vì nếu mà gạo mà mua nhiều quá thì nó sẽ bị mọt. Mì gói là có vẻ là có dễ là, nhưng mà bình thường thì chúng ta cũng không có nên ăn mì gói nhiều. Thì đó là nhắc như vậy. Rồi cái gì đó chị Thủy nhỉ? Những cái món thức ăn bằng đồ hộp của Mỹ đó thì nó cũng tốt, hay là bánh mì. Nhưng mà chúng ta cũng dự trữ một cái cách nào vừa phải thôi, chứ ở Mỹ này thì người ta cũng chẳng thấy có ai đói bao giờ. Nhưng mà tại vì mình ngại đi ra ở ngoài trời lạnh giá, thì mình cũng, nếu mà mình có dự trữ được một vài cái món gì mà mình có thể ăn được trong khi chờ đợi thì cũng tốt. Chị biết là mấy cái món mà giống như cái gì, cá sardine hả? Hay là rồi bánh mì đó, mình mua mình để dành sẵn ở trong nhà. Hoặc là mình có cơm thì mình ăn cũng được. Chứ đừng có để đói quá rồi cái là nói là đói thì đầu gối phải bò, rồi cái bò đi ra ngoài đường đi xe thì đi nguy hiểm vô cùng. Thành ra nếu mà quý vị có biết những cái điều gì mà quý vị chuẩn bị thì quý vị cũng có thể san sẻ với chúng tôi ở trong cái thời kỳ mà lạnh giá này. Tại vì chúng ta cũng biết chỉ mới có đầu mùa đông mà thôi, chúng ta còn sẽ trải qua những cái ngày mà lạnh như thế này nữa. Cũng như là điện ở trong nhà đó, ông thống đốc của chúng ta cũng có kêu gọi, và cơ quan ERCOT cũng có kêu gọi đó, chúng ta đừng có mở quá sức. Nghĩa là ví dụ như là chúng ta cảm thấy lạnh thì chúng ta mở cái maximum là cỡ khoảng 68, 69, 70 thôi, chứ chúng ta đừng có mở lên cho cố rồi chúng ta cảm thấy ấm. Nhưng mà như vậy cứ mỗi người mà bớt đi một chút xíu thì cũng save điện được rất nhiều đó chị Thủy.
Vâng, nhưng mà cũng không dễ mà mở lên nổi tới 70 đâu chị. Mở lên chúng tôi để 68, thế mà nó cũng chỉ lên nổi tới 66 thôi.
Đúng rồi.
Bên ngoài nó quá lạnh. Khi mà bên ngoài trời ấm hơn đó, thì nó còn có thể lên cao hơn được. Cho nên mình cũng phải trang bị. Nhưng mà không gì tốt bằng những cái quần áo mà mặc sát người đấy chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Nhiều khi mình mặc một cái áo dày bên ngoài mà nó lại không ấm bằng mặc một cái đồ nó mỏng hơn nhưng mà nó bó sát vào người mình, thì nó giữ cái thân nhiệt rất là tốt. Tuy nhiên ngoài ra thì lại còn trong những cái thức ăn cũng vậy chị Thương An, nếu khi mà mình nói mì gói thì mình cũng phải có nước, mình cũng phải có điện mình mới nấu được, hay là có cơm mình cũng phải nấu, cho nên cũng phải phòng hờ đèn pin để mà phòng hờ lỡ bị cúp điện mình còn có đèn pin, rồi mình rồi phải cũng có đèn cầy để mà mình đốt nữa phòng
đúng
hờ
rồi,
những cái lúc mà thí dụ lạnh giá quá độ. Tuy nhiên ở season cho tới bây giờ trong cái kỳ này lạnh này đó thì chỉ còn qua chúng ta qua được đêm nay nữa thì ngày mai mình cũng có thể thở phào chào đón ông mặt trời được rồi. Nhưng mà bây giờ như chị Thương Nga mới nói đó, mới có đầu tháng riêng thôi, chúng ta sẽ còn vài tháng mùa đông trước mặt nữa. Thành ra thôi cũng cầu trời cho thiên tai đừng có mà đừng có trời đừng có lạnh trở lại nữa hả chị Thương Nga. Tuy nhiên cũng rất là lo sợ, tại vì cái mùa hè vừa rồi đó nó nóng một cách bất thường, nóng quá chừng, làm nên những cái bụi cây trồng cả bao nhiêu năm thế mà nó cũng bị chết khô đi, dù mình có tưới cái nào nó cũng vẫn bị khô. Mà bây giờ thì tới cái mùa đông này lại chưa gì bắt đầu và mà đã lạnh như thế này rồi thì không biết những ngày kế tiếp như thế nào. Thôi chúng ta hãy cùng bỏ ra ít thì giờ để mình cầu trời, hả chị Thu Nga, không phải chỉ cho mình mà cho tất cả những cái người đang gặp khó khăn ở những cái vùng mà tiểu bang của miền Bắc, những cái nơi mà bây giờ đã có người ta nói cho tới bây giờ đã có hơn 100 người bị thiệt mạng đó. Nhất là có, chúng tôi sáng thì coi TV thấy có ba mẹ con trong một chiếc xe hơi đó chị, cái là bị xuống sông Rio Grande đó mà thiệt mạng, thì thấy thật là thương tâm quá hả chị Thu Nga.
Vâng, vì vậy cho nên là cũng cần nhắc nhủ với quý vị là nếu mà quý vị phải lái xe đi xa hoặc là quý vị phải có việc gì mà đi ra ngoài đó, thì trong xe của mình á, thật tình ra chúng tôi cũng để ở trong xe đó, nghĩa là quanh năm suốt tháng có những cái mền, có những cái áo ấm, có những cái đôi giày trẹt để cho quý vị đi. Là tại vì có nhiều hồi mình đi mà những người thiệt mạng đó họ đâu có biết rằng họ sẽ bị stuck, tức là bị kẹt ở chỗ nào đó mà họ không có tính trước được. Cũng giống như là khi mà mình đã đi qua một cái vùng nước mà bị lụt đó, đừng có nghĩ rằng chúng ta take a chance là chúng ta có thể đi qua nước đó, chúng ta có thể vượt qua được. Không, có nhiều khi là cái xe nó bị tắc ở trong nước á. Thành ra nếu mà thấy cái vũng nước thì chúng ta cách tốt nhất là đi tránh ra chỗ khác, chứ đừng có đi qua cái vũng nước đó. Nước có thể là ngập cái xe của quý vị. Và trong nhà của chúng ta lúc nào cũng phải có đèn cầy và cũng như cái đèn pin. Quý vị có thể đèn pin nhưng mà thử lại coi thì mình có pin ở trong đó không? Mở ra có sáng hay không? Là chúng tôi đã bị rồi, có đèn pin nhưng mà mở lên nó không sáng là tại vì pin hết rồi, nó thiếu pin. Cũng như là nếu mà để cái đèn cầy mà không có cái hộp quẹt thì cũng như không, mà thôi lúc nào cũng để cái hộp quẹt ở bên cạnh cái đèn cầy. Và pin mình phải thử coi là nó có pin ở trong đó hay không. Thành ra có những cái chuyện mà tôi mình thấy nó nhỏ nhặt, nhưng mà nếu mà chúng ta không có chuẩn bị thì chúng ta trở tay không kịp. Cũng giống như là nếu mà quý vị đi xa thì những người lớn tuổi và những em bé nếu mà có bệnh tật gì thì phải đem theo thuốc men để chị Thủy. Nếu mà bị stuck ở trong một cái hoàn cảnh nào đó mà không có thuốc cao máu uống chẳng hạn, hay là những cái thuốc mà nó quan trọng cho sức khỏe của mình thì cũng kẹt lắm. Thành ra mình nói những cái điều tiêu cực như thế này, những cái điều mà negative như thế này là để cho tất cả mọi người trong đó có chúng ta cùng chuẩn bị, chứ không phải là scare người nào hết, phải không chị Thủy?
Đúng, đúng như vậy. Và cũng có một cái điều quan trọng nữa là cũng nên có một cái radio bằng pin chị Thu Nga, để lỡ như mình có cúp điện nó mình vẫn có thể theo dõi radio để biết tin tức bên ngoài. Vâng, bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng chị ạ, cảm ơn hai chị. Em cũng xin chị, em là Hải Tâm. Dạ em là Hải Tâm ạ. Em xin có một chút ý kia, một chút góp ý trong cái trong chuyện chương trình tình yêu và gia đình, để chuẩn bị cho cái đã chuẩn bị chứ không phải là để chuẩn bị mấy ngày, cả một tuần lễ rồi, cái mùa đông, báo hiệu mùa đông sắp tới. Vì mấy năm trước nhà em thì rất là thê thảm, cây cối em rất là trồng rất là nhiều cây cối hết toàn bộ, không còn một cái gì hết. Vừa mới qua đi nói là không trồng không cấy gì tới gì nữa. Nhưng mà rồi như là chị
Thu Nga,
chị Thu Nga vừa nói á, thì lại mình lại cũng mê cây là mình mới vác về. Cho nên là mùa lại mùa đông cả một năm trời vun xới cây cối nó tươi tốt, nó đẹp, vừa enjoy được có mấy tháng, mùa đông ào tới em chỉ ngồi em ngắm, em đã có cái sự chuẩn bị, có nghĩa là mang tất cả những cái chậu cây kiểng vào trong rồi. Mấy năm về trước á, thì em ôm mấy cái cây đó vào trong cái gara của nhà em và em phụ kín vào trong cái gara. Nhưng mà cho dù là để vào trong gara nó cũng chết,
nó
lạnh quá, vì gara nó cũng lạnh quá nó chết. Cho nên á, em thì rút cái kinh nghiệm vào những cái năm, những cái lần trước như vậy, mang vào nhà thì cũng được nhưng mà nó rất là dơ giấy, mà nó mùi, mà cây nó có mùi phân bón rồi này kia nọ, nó làm cho mình thương cây thì mình mang nó vô nhà. Chứ thực sự là đó là một cái khó khăn lắm. Khi mà vừa mà ấm một cái là phải lôi nó ra ngay lập tức.
đó cho nên em mới là em đúng. Không muốn mang vào nhà nữa, em mới cái build một cái bếp, có nghĩa là cái bếp nó liền với cái gara ở phía ngoài. Để làm chi? Để vì khi nấu nướng thì em sẽ nấu ở ngoài. Cái đó là cái nguyên nhân chính là em build cái đó. Rồi khi cái thứ hai nữa nó rất là có lợi là bởi vì khi mà trời đông lạnh đó, mình ôm hết những cái cây đó vào trong cái bếp đó. Nhưng mà mình phải có cái sự sắp đặt cho nó ngăn nắp, nếp làm sao để mà những cái cây đó được, những cái cây nào mình có thể mang được vào, còn những cái cây nào quá lớn thì đành phải chịu thôi. Thì mình mang vào trong đó thì các em có một cái chút xíu thôi là khi mà mình mang vào trong đó thì em luôn luôn em phải mở cái bếp cho nó có cái hơi nóng. Cái hơi nóng để cho nó giữ cái độ ẩm và độ nóng ở trong cái, cho cái cây nó không có bị đông đá ở đâu, nó bị lạnh, cả lạnh cống. Cho nên em lúc nào em cũng mở cái bếp đó. Nhưng mà em thấy bếp mà cứ mở 24/54 như vậy, nó phí lắm. Mà hơn nữa mà chỉ có mở nước không thôi đó, thì mở cái bếp đó thì nó nóng mà nó khô. Khi mà nó nóng nó khô như vậy, nó làm cho cái cây cũng bị hé, cũng giống như là nó khát nước mà nó khô đi. Cho nên cũng tội nghiệp. Thì mà mình nấu một cái nồi nước để cho nó, nó bốc cái hơi đó, hơi nước để nó thêm cái nước lên đó, để cho nó có một tí cái độ ẩm á, cũng được, nhưng mà nó uổng đi. Em mới nghĩ ra là cách là tại sao mình không mua xương bò về mình ngâm cho nó ra hết cái máu dơ đi, xong rồi lúc đó là mình mới mình bò và mình hầm xương bò đó. Cho nên em mới biến cái nồi mà nước ẩm để cho cái cây nó có cái độ ẩm đó thành một cái nồi phở. Cho nên thứ nhất là nếu như có trường hợp, bất cứ cái trường hợp gì mà xảy ra thì mình cũng có cái nồi phở đó rồi. Em có một cái nồi phở thật to, vừa là giữ cái độ ẩm cho cây cối mà lại vừa là có cái nồi phở đó chắc bụng cho cả nhà. Cho nên cái nồi phở này em nghĩ em ăn chắc phải củng cụ lắm, cũng phải ít nhất là từ 2 đến 3 tuần vẫn còn nữa. Cho nên là em có cái kinh nghiệm, em có một cái chia sẻ, đó là cách mình giữ bảo vệ cái cây của mình nó có cái độ ẩm và độ, để mà không có bị khô mà không có bị lạnh quá, mà mình vẫn dùng cái điện này để mình sưởi ấm cho cây của mình bằng cách là mình nấu một cái nồi gì đó mà mình nghĩ là mình không cần phải thích chú mất tham. Có nghĩa là cái nồi xương ấy mình cứ thảy nó vào trong đó, rồi sáng ngày ra nó nước ấy nó ra thì mình phải nêm nếm làm sao đại khái là những cái gia vị mình bỏ vào trong đấy như là mình nấu cái nồi phở. Thì sáng ngày ra mình có một nồi phở ăn, và mình kiên trì rằng trong một tuần lễ dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, cái nồi phở
mình
đó
cũng có thích ăn.
Rồi, đó là cái cảm ơn chị Tâm em.
Cảm ơn chị Tâm rất là nhiều, coi như là một công mà đôi ba việc á, lợi được.
Dạ vâng,
ba việc.
Cảm ơn chị Tâm, đỡ tốn kém nữa.
Vâng, sáng nay chúng tôi cũng đem, vâng, sáng nay cũng đem hết xương với lại giò heo ra, với thịt bò bắp ra để nấu một nồi bún bò Huế chị Thu Nga. Trời lạnh như thế này tưởng tượng có tô bún bò Huế thì nó ngon biết chừng nào. Thành ra là bèn đem ra thì thấy quả tình như vậy. Trong lúc đứng bếp là mình ấm cả căn bếp, mình nó ấm hẳn lên. Cũng là một cái điều rất là tốt, cũng là một cái thú vui cho các bà nội trợ. Còn nói về cái chuyện đem trong nhà thì dĩ nhiên đem ở trong nhà thì cũng rất là ngại lắm. Nhưng mà đây là cũng là những cái cây nhỏ thôi. Xong rồi mình để sẵn những cái tấm thảm cũ đó chị Thương Nga. Thế là mình lót đầy hết những cái sàn đó. Xong rồi sau đó mình lại lấy một cái tấm bạt, mình phủ lên những cái cây đó, thành ra nó cũng quanh quẩn ở trong đó. Chỉ hy vọng mấy con bớt nó không có bỏ ra ngoài nhiều. Nhưng mà chị Thương Nga biết không, không biết chị làm sao, chứ như Vũ thì phải cách đây 2 ngày đó, khi mà mình mua ni lông về xong mình cuốn cây đó, chúng tôi lại bây giờ mới thấy rằng đúng ra nó cái tuổi tác này của mình không có nên mà chơi cây nhiều như vậy. Lại thích là chơi lại thích những cái loại mà cây leo, xong mình làm một cái dàn, nó giống như một cái cầu vòng lên như thế này nè, xong mình cho cây nó leo bắt lên trên đó. Ô bé mà ai nó mới leo được bên lên, nó chấm ngọn hết. Ngắm hàng ngày từ trong bếp nhìn ra ngắm cái vòm cây đó thích quá trời. Thế mà cách đây 2 bữa đó, lúc mà đem phải đi bọc ni lông lại đó, thì nghĩ rằng không thể nào bọc tốt được lên bên trên chị Thương Nga. Thế là chúng tôi đành phải cắn răng mà đúng vậy nuốt nước mắt để mà cắt ngắn bớt những cái ngọn cây đó đi đó, để mà mình chỉ bọc cái phần bên dưới gần gốc thôi. Thì để hy vọng còn cứu được cái gốc. Nhưng mà hy sinh bao nhiêu là công trình.
mình đã phải tưới bón mà chăm cây và uốn, nhất là lo uốn cây cho lên đều đặn trên cái cầu vồng đó, uổng quá là chị Thu Nga. Cho nên mới thấy rằng tại sao mà bây giờ có rất nhiều người dân Texas đó, họ dọn qua bên Cali đó để mà hưởng tuổi già, tại vì bên đó là quanh năm ngày tháng không có bao giờ sợ cây chết. Mùa nóng thì không có nóng đến độ mà chết cây, mà mùa lạnh thì cũng không có lạnh làm cây chết đó chị Thu Nga.
À, đúng như vậy, và có nhiều nhà là thề rằng là không bao giờ trồng cây nữa, thì chúng tôi thề cá trê chui ống thôi. Tức mùa xuân và mùa hè cây cối nó đẹp quá lại cứ tha về. Mà không đâu chị ơi, những người mà mê cây đó, ngay như ông xã của chúng tôi đây, tới mùa đông ông cũng mua cây nữa. Thôi anh có, tại sao mà anh mua cây cái mùa này? Cổng cứ ngồi buồn tình ngồi trên internet đó, ông mua mấy cái củ mà để mà trồng cây. Thành ra mình nói là mình không có trồng cây thì nó nói là mình cứ hứa hoài cũng chẳng có được. Thế nhưng mà cũng nhắc với quý vị là đừng có vội đem ra cây ra ở ngoài khi mà thấy thời tiết nó ấm ấm một chút xíu. Tại vì khi mà chúng ta để ở trong nhà rồi đó, những cái cây đó nó thiếu gió, thiếu ánh nắng mặt trời cho nên nó rụng lá và mình thấy tội nghiệp nó. Cho nên khi mà thấy hơi ấm ấm một chút là chúng ta lại bê nó ra ở ngoài. Chúng ta ngừng là bây giờ là tuổi già sức yếu rồi, không bê được, phải thuê người bê. Thì chúng tôi năm ngoái đó, rồi năm trước nữa, năm nào cũng bị hết. Thấy trời ấm thì thuê người bê ra. Tới hồi nó lạnh một cái cơn nó ập tới lại thuê người bê vào. Rồi tới khi ấm lại bê, lại thuê người bê ra. Nghĩa là tốn 500-600 đồng bạc, nghĩa là nó vô duyên vô cùng. Không phải mình dư tiền để làm gì. Nhưng mà thấy cái cơn lạnh nó ập tới. Mà bây giờ mình đã giữ quanh năm rồi, mình mới đem ra có mấy ngày, thường tuần thôi. Thì lại đem vô. Thành ra người ta nói cái cách tốt nhất là chờ sau cái Easter, cái lễ Easter thì mới hãy đem vào. Thì chúng tôi kinh nghiệm như vậy, thành ra nhắc cho quý vị chứ đừng có thấy ấm ấm rồi đem ra. Và trong cái patio chúng tôi cũng để đầy cây hết ngoài chật, không có đường đi nữa, và để cái heater nhỏ, rồi phải người ta dặn là phải để những cái đèn, nếu mà quý vị có thể mua những cây đèn, mà cái đèn nó dùng cho để cho cái cây đó nó còn thấy một cái ánh sáng một chút xíu để nó đỡ rụng lá. Chúng tôi thấy nhà người bạn thì có cái loại đèn đó, thì cây của họ không bị rụng lá, còn cây của nhà chúng tôi thì rụng lá hết trơn rồi. Và cái rụng lá như vậy, khi nó rụng xuống thì mình thấy cái lá nhiều mình cũng đau lòng, mà không biết là trong cái đống lá đó có con rắn nào nó lỡ nó chui vào không nữa chị Thủy. Ớn thiệt đó.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ.
Dạ, xin mời.
Alo, có nghe
vâng.
Không? Có nghe tôi nói
nghe,
không?
Vâng. Nghe được ạ.
Dạ vâng, có ạ. Xin ông nói lớn hơn dạ. Lên một chút xíu và cho biết quý danh. Dạ.
Dạ, chào hai cô chủ đài. Tôi chỉ có một cái này là muốn góp ý với lại nhắc nhở đồng hương đồng bào mình á, là trong cái mùa lạnh này á, có những cái ngôi nhà cũ á, người ta dùng bằng cái lò sưởi bằng củi đốt á. Ừ. Thì vừa rồi ở đài của Dallas Fort Worth họ có chiếu cái cảnh là một số cái ngôi nhà đó họ bị cháy là do cái người ta đốt củi mà người ta không có mở cái ống thông khói đó.
Đúng. Dạ.
Với lại những người nào mà dùng than củi và mà sửa trong nhà đã ý là cái hơi than hơi củi á là cái khí độc.
Khí độc.
Thành ra là nhờ hai cô chủ đài nhắc nhở đồng hương mình ạ. À. Cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều. Đúng như vậy, cảm ơn ông đã nhắc cái điều này. Năm nào thì cũng có những cái trường hợp mà dùng cái sưởi ấm này, có người còn lạnh quá mà thời gian bị cúp điện đấy chị Thu Nga, đi ra ngoài xe xong rồi mở máy xe lên xong rồi bằng cái máy sưởi của xe, và rồi đã có cả một gia đình đã bị thiệt mạng vì sưởi ấm bằng xe nhà trong gara như vậy. Cho nên là cảm ơn cái sự nhắc nhở của ông rất là nhiều, chị Thu Nga.
Vâng, đúng rồi, ở cái chuyện mà đi vào trong xe rồi mở cái ấm lên và sưởi bằng cái gas ở trong xe đó là cái chất độc nguy hiểm, và người ta muốn tự tử thì người ta cũng làm cái kiểu đó. Cho nên là chúng ta không có bao giờ nên làm như vậy. Và đốt củi thì cái lửa ấm đó bằng cái củi mà tí tách đó thì cũng thích lắm, nhưng mà nếu mà không có cái ống thông hơi lên thì cái đó là cái than mà cái loại mà gọi là carbon đó, cái khí carbon đó nó cũng sẽ chết người ta. Vì vậy cho nên á là chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà sưởi ấm như vậy. Và mình cũng thấy tội nghiệp cho những người mà homeless, những người mà không có nhà. Thì nhưng mà chính phủ phần đông là có chỗ nào cũng có cái shelter, Nhưng mà có những cái người mà họ homeless đó, họ không có muốn đi vào shelter, họ không muốn cái sự bó buộc. Vì vậy cho nên là mình cũng biết cái hoàn cảnh nào, nhưng mà thấy người ta ở dưới những cái gầm cầu rồi người ta nằm ngủ ở trong những cái hộp cạc tông đó, mình thấy sao mà tội nghiệp quá. Thành ra mình thấy nếu mà mình có thể là giúp đỡ cái gì thì mình giúp đỡ, nhưng mà giúp đỡ cũng đâu có được. Cái nhà đó là cái nhà của chính phủ provide cái shelter, chứ chúng ta không có thể là provide nơi ăn chốn ở của họ được. Và mình cũng biết sao cái tình trạng đó xảy ra. Tuy nhiên với cái giá lạnh này, nhắc tới cái giá lạnh là mình cũng sợ ghê. Và quý vị cũng nhớ là khi mà mình bị stuck, xe nó bị kẹt ở chỗ nào đó, chúng ta mở cái máy heat lên mà ở thật lâu ở ngoài trời nó cũng không tốt đó chị Thủy.
Dạ vâng, đúng như vậy chị Thương Hà. Cái khí hậu, khí đó thì không bao giờ, khí thải thôi không bao giờ là tốt cả. Nhưng mà trong cái chuyện đối với những người homeless thì mỗi lần mùa đông đó, các gia đình Việt Nam có lẽ cũng nên tập cái thói quen chị Thương Hà. Cứ tới ngày mùa đông đó, mình có thể, người ta cứ nói mùa đông mùa của bác ái, mặc dù kỳ lễ Tết đã qua, thì cũng thì mùa đông mới lại bắt đầu khắc nghiệt hơn, thì cũng là cơ hội để mà mình có thể đem những cái quần áo ấm, nhất là những cái quần áo ấm nhà ai thì bây giờ áo lạnh đó chị Thu Nga, mỗi năm nó mỗi ra những cái kiểu mới, cho nên là chắc nhà ai cũng dư thừa những cái áo ấm này, thì đó là cái lúc mà chúng ta có thể đem ra để tặng cho những người homeless ở ngoài, và nếu kèm thêm mình có thể bỏ thêm ra ít tiền mua cho họ những cái vớ ấm hay là những cái mũ len, những cái khăn quàng đầu đó. Có những cái tiệm bán những cái loại hàng này rất là rẻ, các tiệm dollar store hay là những cái loại tiệm như là Ross hay là Marshall tương đối họ bán rẻ, hay Big Lot đó phải không chị Thương Nga, họ bán khá là rẻ, là quý vị có thể mua ra để tặng họ găng tay rồi thì vớ, rồi thì mũ len ấm, cũng như là và cái là cái cơ hội để mà soạn những cái closet nhà mình, những cái áo lạnh nào mà trong một năm qua mình không dùng tới thì có lẽ đó là cái lúc mình đem ra tặng cho người khác. Rồi lại là cái lúc mà để dọn tủ để cơ hội trong năm mới lại tiếp tục shopping mua áo mới hả chị Thương Nga?
Vâng, đúng như vậy. Những cái đồ gì mà chúng ta qua một năm rồi mà tệ hơn nữa hai năm thì chúng ta không mặc thì chúng ta nên cho đi. Có nhiều người, thiếu nhiều người mà cần những cái bộ áo ấm đó và để cho nó chất tủ. Thành ra cái điều đó là cũng là cái điều mà và trong cái thời buổi mà trời mưa gió lạnh lẽo như thế này, nếu mà chúng ta biết cái nhà hàng xóm mà chúng ta có hay thấy người hàng xóm đi ra ngoài đường và tới bây giờ không thấy đi ra thì chúng ta cũng thể check coi, hay là những người bạn mà ví dụ như là bị chồng chết hoặc là vợ chết lâu quá mà chúng ta không có nghe tiếng đó thì chúng ta cũng nên check hoặc là nhờ người đi check. Tại có nhiều người già đó chị, không biết là Việt Nam có xảy ra hay không, nhưng mà nhiều người già Mỹ đó, họ bị lạnh cống hoặc là bị nóng quá, họ chết ở trong nhà mà người thân không biết, cho tới nghĩa là lâu lắm rồi mới mở cửa vào thì họ đã chết rồi. Nhất là về mùa đông hay mùa hè gì cũng vậy, mùa đông thì lạnh giá quá thì họ bị hạ thân nhiệt họ cũng chết, mà mùa hè nóng quá họ không có chịu nổi thì họ cũng chết. Thành đó là những cái điều chú ý nếu mà chúng ta có những người quen với những người thân mà lâu quá, mà nhất là trong cái mùa này mà chúng ta không có nghe tiếng, không có thăm hỏi thì chúng ta cũng nên thăm hỏi đó chị Thuy.
Nhất là khi chị Phương Nga nhắc những điều này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các khán giả. Thứ nhất là khi mà mình dọn người vườn không phải mình chỉ dọn cây đâu chị Phương Nga, chúng ta cũng nên dọn những cái chime, wind chime đó, tiếng Việt Nam mình gọi là những cái phong linh đó, đem vào trong nhà. Chúng tôi quên tại vì ở vườn sau để phong linh nhiều lắm, thích nghe những cái tiếng phong linh đủ loại, đi đâu cũng hay mua collect những cái phong linh đặc biệt này để về đem về treo. Thì ở đây bao nhiêu năm không có sao mà quên đi mất là trời gió rất là to. Ngày hôm qua 9 giờ đêm tự nhiên thấy ông hàng xóm qua bấm chuông cửa. Mình ngạc nhiên quá ra hỏi sao thì ông nói mà làm ơn đem dùng mấy cái phong linh xuống tại vì gió mạnh quá thì tôi không có ngủ được. Mà trong khi mình đã cẩn thận để xa nhà hàng xóm rồi. Tuy nhiên khi mà những cái phong linh đó, nhất là khi mà mình treo lên những cái dàn hàng hiên ở patio hay là ở những cái vòm cây đó, thì nhiều khi mình để sát nó cạnh nhau quá, thành ra gió mạnh đấy chị, nó đập vào nhau đâm ra cái tiếng kêu nó.
nó lớn hơn gấp mấy lần lúc bình thường. Thành ra đó là cái điểm chúng ta cũng cần nhắc nhở để không làm phiền hàng xóm, làm cho chúng tôi phải rối rít xin lỗi hàng xóm quá. Chắc để khi trời ấm rồi lại phải nấu một món thức ăn đem qua biếu họ để mà xin lỗi. Rồi thêm một cái phần khác nữa đó là cái trời lạnh này đó, những cái người có những cái bệnh nền đó rất là dễ gặp những điều nguy hiểm. Như chúng tôi có một chị bạn cũng vậy nữa, chị xỉu ở trong, ở nhà thì ban ngày ở chung với con cái, nhưng mà con cái đi làm hết, rồi chị bị xỉu ở trong nhà mà không có biết, đến không biết bao lâu sau mới tỉnh dậy, mới biết là mình đã xỉu. Thì sau cái tai nạn đó đó, thì con cái mới mua cái iWatch á, để cho chị đeo đấy chị Thu Nga. Thì mới đây đó là lại bị xỉu như vậy nữa, nhưng mà may là khi mà ngã xuống một cái là lập tức nó báo động xe ambulance đến nhà ngay. Đến nhà họ không mở cửa vào được thì họ phải đập cửa để mà vào, như vậy đưa chị đi nhà thương kịp thời. Không có bị triệu chứng gì nặng, nhưng mà chỉ vì yếu sức rồi lại có những bệnh nền nữa. Cho nên chúng ta rất là dễ dàng, thời tiết thay đổi bất thường, rất là dễ dàng bị xỉu như vậy. Cho nên có lẽ cái quà Tết này đó, con cái nên biếu cho các bậc sinh thành của mình đó, mỗi người một cái iWatch, chị Thu Nga nhỉ, cái Apple Watch á. Thì như vậy để phòng hờ, nó rất là nhạy vô cùng. Mình chưa biết gì, chính mình cũng chưa có biết, chưa gì gọi, nhưng mà mình ngã một cái là lập tức là nó báo động gọi 911 ngay đó chị Thu Nga.
Wow. Vâng, cái đó thì cũng tốt rồi. Còn những người mà lớn tuổi già cả đó, thường thường là họ có cell phone nhưng mà họ không có nghe và họ hay có bỏ mất nữa. Thì nếu mà dùng một cái sợi dây chuyền nào mà cột cái cell phone ở trong cổ thì cũng tốt. Tại vì có nhiều khi mà họ bị ngã ở ngoài trong nhà hoặc là ngoài sân, ngoài vườn mà không có người nào ở nhà thì họ cũng có thể gọi cấp cứu được. Thì cái điều đó cũng là cái điều mà chúng ta cũng nên chuẩn bị. Và chúng tôi nhìn lên cái chỗ mà chúng tôi nhìn lên cái website đó, thì tiểu bang mà Iowa này, sau khi mà tổ chức cái cuộc họp bầu cử đảng Cộng Hòa đó, thì cái nhiệt độ của nó là -30 độ chị. Nghĩa là bây giờ mình nhìn vào chỗ cái Iowa này, mình thấy là tuyết nó dày đặc, nó đông cứng, nhưng mà không có cần nhìn về Iowa, nhìn chỗ nào cũng thấy đầy tuyết hết. Và nhìn ra ngoài vườn của chúng tôi thì tuyết nó cũng đã tan rồi, nhưng mà ở trên những cái bãi cỏ đó thì nó có chỗ này chỗ kia, nó là lạnh cống. Hy vọng rằng sau khi mà chúng ta nói xong cái chuyện này rồi thì tuyết nó sẽ tan ra chị Thủy, chứ nhìn chỗ nào cũng thấy tuyết ớn, thật là ớn vậy đó.
Vậy thôi, nhưng mà chúng ta cũng chỉ còn cái ít phút nữa thôi. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào, nhưng mà bây giờ không thể nhận điện thoại thêm được nữa. Mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Hôm nay thì chúng ta nói một cái đề tài mà nó cũng đang nóng hổi ngoài kia, mà không có nóng, nóng hổi là đề tài nóng hổi nhưng mà nó lạnh giá băng luôn. Là đó là cái việc mà chúng ta phải chuẩn bị như thế nào trong cái mùa đông giá rét này. Và chúng ta cũng biết ở đây là cái đợt lạnh đầu tiên mà thôi. Và Houston may mắn là không có lạnh, không có tuyết, không có đá như là Dallas Fort Worth. Tuy nhiên cái lạnh đó thì nó cũng giống giống nhau đó, nếu nó chỉ khác nhau vài độ mà thôi. Và sau ngày hôm nay thì chúng ta hy vọng rằng sau cơn mưa thì trời lại sáng. Và chúng ta trong cái mùa đông giá rét này, chúng ta ở trong nhà thì chúng ta cũng phải chuẩn bị có đầy đủ cơm nước, cũng như là thuốc men đầy đủ cho mọi người. Và ở trong xe, nếu mà chúng ta phải đi ra đường thì chúng ta cũng phải có chuẩn bị đầy đủ mền hoặc là áo lạnh. Hoặc là nếu đi xa mà chúng ta sợ rằng có thể là bị kẹt ở chỗ nào đó thì cũng mang theo thuốc đầy đủ cho người già, cho con nít. Và cái cách tốt nhất của chúng ta là giữ một cái thân nhiệt cho nó ấm áp, nhất là cái cổ, ở cái cổ và cũng như là ở cái phổi, cái ngực của mình cũng dễ bị lạnh lắm. Và chúng ta cũng nên mang vớ, chúng ta cũng nên mang bao tay nếu mà chúng ta ở ngoài. Và chúng ta nếu mà có thể thì chúng ta cũng phải cũng nên donate thì những cái áo ấm, những cái áo lạnh của quý vị cho những cái cơ quan thiện nguyện, để có thể là họ provide cho những người nghèo, những người khổ sở mà đang sống ở dưới gầm cầu, hoặc là gọi là homeless đó. Và chúng ta cũng thăm hỏi những người bạn bè nào mà chúng ta lâu không có gặp, mà họ không có, họ mất vợ hoặc mất chồng, hoặc là chỉ ở có một mình thôi. Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm, nhưng mà nếu mà chúng ta chuẩn bị phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Vâng, mời chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thanh Nga, cảm ơn quý thính giả đã cùng gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm trong cái
cho để chống lại cái cơn lạnh trong những cái ngày bút giá này. Cái lời cuối cùng chúng tôi chỉ muốn mời gọi tất cả những gia đình nào mà đang sống có con cái hay là ở chung với lại cha mẹ ông bà, nhà có nhiều người chung đó, thì nên dùng cái cơ hội này tạo ra những cái trò chơi chung trong gia đình. Ngày Tết cũng cần đến rồi, nếu ở nhà có những cái game như là Monopoly hay là bầu cua cá cọp thì gia đình ra chơi cũng thích. Nhưng mà riêng như chúng tôi vẫn thấy cái puzzle vẫn là một cái điều rất là tốt. Mình không bao ngờ mình nhìn thấy nó có vẻ chán cầm những cái miếng hình đó rồi dắt vào như vậy. Nhưng mà cái đó là một cái trò mà tất cả gia đình, ông bà, cha mẹ cũng như con cái, dù là con còn rất nhỏ, những đứa nhỏ 4-5 tuổi thôi đó, vậy chứ nó nhìn hình, nó dắt hình còn lẹ hơn mình đó chị Thu Nga. Và quý vị sẽ ngạc nhiên khi mà thấy trong những lúc chúng ta quây quần bên cạnh nhau như vậy đó, là tạo được những cái kỷ niệm. Sẽ để con cháu chúng ta sẽ nhớ đời sau này, khi mà nó lớn lên hơn, nó sẽ nhớ lại những cái lúc nó được quây quần cùng cha mẹ ông bà chơi những cái trò chơi rất là trẻ con, rất là tầm thường như vậy, nhưng mà để lại cho thấy hình ảnh một cái gia đình êm đềm hạnh phúc, và nó sẽ nhớ mãi cái hình ảnh đó. Kính chúc gia đình quý vị tạo được nhiều những cái kỷ niệm đẹp trong những cái ngày mà lạnh giá buồn tẻ như thế này, và ước mong rằng trong cái tuần lễ sắp tới này chúng ta sẽ có những ngày ấm áp. Hẹn gặp lại chị Thu Nga và tất cả quý thính giả vào thứ ba tuần sau, chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, sau cơn mưa trời lại sáng lại đẹp. Xin chào tạm biệt ạ.